Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 0-1 Notes on Startups or How to Build the Future là một cuốn sách kinh doanh và khởi nghiệp của Peter Thiel, do Blake Masters biên soạn và chỉnh lý từ các ghi chú bài giảng của Thiel tại Stanford. Sách không đi theo lối hướng dẫn khởi nghiệp thông thường, mà đặt trọng tâm vào câu hỏi lớn hơn là làm sao tạo ra điều hoàn toàn mới, thay vì chỉ sao chép cái đã có. Từ đó, tác phẩm bàn về đổi mới công nghệ, lợi thế độc quyền, tư duy khác biệt, cách xây dựng doanh nghiệp bền vững và vai trò của niềm tin vào tương lai do con người tạo ra. Đây là một cuốn sách dành cho người muốn hiểu sâu hơn về logic của startup, về cách thị trường vận hành khi có sáng tạo thực sự và về vì sao những công ty quan trọng nhất thường không phải là những công ty cạnh tranh trực diện trong một thị trường đông đúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ số 0 đến số 1 khác với việc chỉ nhân bản cái đã có. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là sự phát triển có ý nghĩa nhất không nằm ở việc làm tốt hơn một mô hình cũ, mà ở việc tạo ra một thứ hoàn toàn mới. Thiel gọi sự đổi mới thật sự là đi từ 0 đến 1, còn việc sao chép mở rộng hay cải tiến dần dần thì chỉ là đi từ 1 đến N. Cách phân biệt này rất quan trọng vì nó buộc người đọc nhìn khởi nghiệp như một hành động kiến tạo, không phải chỉ là gia nhập thị trường và cạnh bằng tốc độ hay chi phí. Theo logic của sách, những bước tiến lớn trong kinh tế và công nghệ thường đến từ công nghệ độc đáo, sản phẩm mới hoặc mô hình kinh doanh chưa từng tồn tại. Vì vậy, giá trị của một startup không nằm ở việc nó giống ai hơn, mà ở chỗ nó mở ra điều mà trước đó thị trường chưa có. Đây cũng là nền tảng để hiểu mọi lập luận khác trong sách, từ độc quyền cho đến chiến lược sản phẩm. Thứ hai, độc quyền công nghệ là mục tiêu thực tế hơn là cạnh tranh trực diện. Một chủ đề nổi bật của sách là quan điểm cho rằng doanh nghiệp mạnh nhất thường không phải doanh nghiệp sống sót tốt nhất trong cạnh tranh khốc liệt, mà là doanh nghiệp tạo được vị thế độc quyền hợp lý nhờ công nghệ hoặc lợi thế riêng. Thiel lập luận rằng cạnh tranh thuần túy dễ kéo doanh nghiệp vào cuộc đua hao tổn nguồn lực, nơi biên lợi nhuận bị bào mòn và khác biệt dần biến mất. Ngược lại, nếu một công ty sở hữu sản phẩm khó sao chép, nó có thể kiểm soát giá trị tốt hơn, đầu tư dài hạn hơn và xây dựng nền tảng bền vững hơn. Điểm đáng chú ý ở đây là sách không cổ vũ độc quyền theo nghĩa chính sách, mà dùng độc quyền như một cách mô tả sức mạnh của lợi thế khác biệt trên thị trường. Vì thế, sách khuyến khích người sáng lập hỏi liệu doanh nghiệp của mình có tạo ra giá trị độc nhất hay không, thay vì chỉ hỏi làm sao chen vào một sân chơi đã quá đông. Đây là một lối nhìn chiến lược rất khác so với nhiều sách khởi nghiệp phổ biến. Thứ ba, tư duy phản trực giác và khả năng tự nghĩ là năng lực cốt lõi của người sáng lập. 0-1 nhấn mạnh rằng người xây dựng công ty phải học cách suy nghĩ độc lập, thậm chí đi ngược lại các giả định phổ biến, nếu những giả định đó không còn đúng. Thiel không coi việc trái ý số đông là mục tiêu tự thân, nhưng ông cho rằng những ý tưởng đột phá thường bắt đầu từ một nhận định khác biệt mà người khác chưa nhìn thấy. Điều này làm cho cuốn sách vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính nhận thức vì nó yêu cầu người đọc đặt câu hỏi về những điều tưởng như hiển nhiên. Chẳng hạn thị trường nào đáng bước vào, công nghệ nào thật sự có thể thay đổi cục diện và đâu là niềm tin đang bị lặp lại mà không được kiểm chứng. Tư duy phản trực giác trong sách không phải là thái độ gây sốc, mà là khả năng nhận ra rằng nhiều lời khuyên kinh doanh đại chúng thường chỉ hữu ích trong bối cảnh cạnh tranh phổ thông. Với startup muốn tạo ra điều mới, việc làm theo đám đông có thể là con đường nhanh nhất dẫn đến sự tầm thường. Thứ tư, xây công ty từ nền tảng rồi mới nghĩ đến mở rộng. Cuốn sách cũng chú trọng mạnh đến các bước rất thực tế của việc xây dựng startup, từ sản phẩm ban đầu, đội ngũ sáng lập, cho đến bán hàng và mở rộng thị trường. Một điểm quan trọng là Thiel cho rằng nhiều công ty thất bại không phải vì ý tưởng ban đầu quá tệ, mà vì họ không xây được một nền móng đủ vững để phát triển đúng hướng. Sản phẩm phải giải quyết một vấn đề thật cụ thể, thị trường ban đầu phải đủ rõ để công ty học nhanh, và đội ngũ sáng lập phải phối hợp chặt chẽ thay vì chỉ theo đuổi tầm nhìn mơ hồ. Sách vì vậy không tách đổi mới khỏi vận hành, mà nối chúng lại với nhau. Ý tưởng lớn chỉ có giá trị nếu có thể biến thành một tổ chức thực thi được. Các phần về bán hàng và phân phối cũng rất đáng chú ý. Vì Thiel nhấn mạnh rằng nhiều nhà sáng lập quá tập trung vào kỹ thuật mà quên rằng một công ty muốn sống sót phải đưa được sản phẩm tới đúng người dùng. Nói cách khác, xây dựng tương lai không chỉ là nghĩ hay mà còn là tổ chức tốt. Cuối cùng, niềm tin vào tương lai do con người tạo ra, không phải chờ đợi một cách thụ động. Ngoài những nguyên tắc về kinh doanh, 0-1 còn là một cuốn sách có lập trường rõ về tương lai công nghệ. Thiel cho rằng tiến bộ không tự nhiên diễn ra nếu con người chỉ ngồi đợi thị trường tự điều chỉnh, mà cần một thái độ lạc quan có chủ đích, tức tin rằng tương lai tốt hơn có thể được thiết kế bằng công nghệ và hành động của con người. Đây là lý do sách thường nói đến những doanh nghiệp có khả năng tạo ra ngành mới, chứ không chỉ khai thác cơ hội sẵn có. Tầng ý nghĩa này giúp tác phẩm vượt khỏi phạm vi của một cẩm nang khởi nghiệp thông thường, vì nó đặt startup vào bối cảnh lớn hơn của lịch sử công nghệ và tiến bộ kinh tế. Dù vậy, chính phần này cũng là nơi sách gây tranh luận, vì quan điểm của Thiel rất mạnh và mang màu sắc cá nhân rõ rệt. Tuy thế, giá trị của nó nằm ở việc buộc người đọc nghĩ xa hơn việc kiếm tiền ngắn hạn và xem doanh nghiệp như một công cụ tạo ra tương lai có hình dạng cụ thể. Kết luận, Zero to One phù hợp nhất với những ai đang xây startup, đầu tư mạo hiểm, làm sản phẩm công nghệ, hoặc đơn giản là muốn hiểu vì sao một số công ty có thể tạo ra ngành mới, còn số khác chỉ cạnh tranh trong một thị trường đã chật kín. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một danh sách mẹo kinh doanh, vì sách đưa ra một khung tư duy về đổi mới, lợi thế độc quyền, cách chọn thị trường và cách nhìn xa hơn sự sao chép. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách khởi nghiệp khác là nó không ca ngợi tăng trưởng bằng mọi giá, mà tập trung vào giá trị duy nhất và năng lực tạo ra điều chưa từng có. Chính vì vậy, tác phẩm vừa có tính thực dụng, vừa có tính tư tưởng. Nó hữu ích cho người muốn xây công ty, nhưng cũng hấp dẫn với người muốn hiểu cách công nghệ làm thay đổi kinh tế và xã hội. Dù có những lập luận gây tranh luận, cuốn sách vẫn đáng chú ý vì nó khuyến khích người đọc suy nghĩ độc lập, nhìn thị trường theo cách sắc lạnh hơn và đặt câu hỏi lớn hơn về việc làm thế nào để thật sự xây dựng tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Blake Masters, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!